Sử thượng tối cường tông chủ, chương 331, truyền pháp, góc truyện audio.com, quét ngang ngàn quân, chính là ở trong cùng cảnh giới lấy một địch ngàn. Những binh sĩ này bất quá cũng chỉ là luyện khí cảnh, cùng thực lực của mình cơ bản là khác nhau một trời một vực, làm sao có thể nói là quét ngang ngàn quân được. Muốn tu luyện thành đao thứ hai của Hoàng Cực Lục Thế Đao, quét ngang ngàn quân tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc trước hắn bởi vì tu luyện đao thứ nhất không người có thể địch Diệp Thần, hắn đều phải tiêu tốn vô số tinh lực. Bây giờ nếu như là giết mấy cái tu sĩ luyện khí cảnh liền có thể lĩnh ngộ được như vậy, cái gọi là quét ngang ngàn quân quả thật chính là một chuyện cười. Bất quá Diệp Thần cũng có một tia minh ngộ, muốn tu luyện thành đao thứ hai của Hoàng Cực Lục Thế Đao quét ngang ngàn quân, hắn khẳng định là cần phải ở trong chiến trường mấy ngàn người chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ ra, đồng thời không phải là một lần hai lần chiến đấu là có thể lĩnh ngộ ra được. Theo những cảm tưởng này của Diệp Thần, hắn đột nhiên có chút hiểu ra chính mình sau khi đi tới Cửu Tiêu Ma Giới tiếp theo là cần phải làm gì. Xa xa tất cả mọi người từ Vân Thôn đều kinh ngạc đứng một chỗ, chân chính kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hoàn toàn không thể nào nghĩ tới, hơn 1.000 binh sĩ, lại bên dưới một cái dậm chân của Diệp Thần liền trực tiếp biến thành cho bụi như vậy. Chuyện này quả thật chính là tiên thần hạ phàm mới có thể làm được, mạnh mẽ khiến cho bọn họ hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Loại kinh ngạc đến ngây người này, để bọn họ đứng ngây ra tại chỗ rất lâu tuyệt không có động tác gì, mãi đến khi Diệp Thần đi tới trước mặt của bọn họ mới giật mình thức tỉnh. Diệp công tử, chuyện này. Dương lão trưởng thôn là cái thứ nhất tỉnh lại, hắn ngạc nhiên bàng hoàng nhìn Diệp Thần, sau khi mở miệng, lại không biết nên lại tiếp tục nói cái gì. Một màn này, thực sự là quá mức chấn động lòng người, để lão nhân hắn sống hơn 70 năm gần như cả đời đều không có gì để nói. Quân doanh đã diệt, không ai có thể ở ngăn cản các ngươi nữa rồi, các ngươi nên rời đi khỏi nơi này đi, tìm kiếm một chỗ đặt chân thích hợp là có thể dàn xếp xuống. Bất quá tốc độ phải nhanh hơn một chút, nếu không quân đội của Thủy Nguyệt Hoàng Triều sẽ đuổi kịp theo. Diệp Thần quay về phía các vị hương thân lão bá nói. Trầm mặc, không chỉ có lão trưởng thôn hắn không biết nên nói cái gì bây giờ, mà tất cả mọi người cũng là tỏ rõ vẻ phức tạp nhìn Diệp Thần, rất nhiều người khóe mắt thậm chí còn có nước mắt chảy xuống. Ân công, đột nhiên có người hô to, sau đó rầm một tiếng quỳ xuống, quay về phía Diệp Thần dập đầu. Sau đó một cái lại tiếp theo một cái quỳ xuống. Đều là đối với Diệp Thần hành lễ to lớn nhất, bởi vì ơn của Diệp Thần dành cho bọn họ là ơn tái sinh. Bọn họ từ khi mới sinh ra liền đã bị vây ở chỗ này làm tội dân, đồng thời hôm qua còn tưởng rằng mình chết chắc rồi, sẽ bị đồ thôn, nhưng mà hôm nay lại thật sự có hy vọng rời đi khỏi nơi này, giành lấy sự tự do, hạnh phúc này đến quá mức đột nhiên. Hết thảy đều giống như là mơ vậy. Ân công, đa tạ ân công đã mang chúng ta thoát ly khổ hải. Mọi người đều dùng ngôn ngữ như vậy, nối liền không dứt. Diệp Thần khoát tay áo một cái, nói, các ngươi mấy ngày nay đối với ta chăm sóc ta đều nhìn ở trong mắt, cho nên ta làm sao có khả năng. Góc truyện audio.com, tùy ý để các ngươi bị những người này tàn sát như vậy. Các ngươi nếu đã rời khỏi nơi này, liền phải hạnh phúc tiếp tục sống, quý trọng phần tự do không dễ đến này. Nguyên bản Diệp Thần đối với người của Cửu Tiêu Ma Giới, đều không có một chút nào hảo cảm, nhưng những thôn dân của Từ Vân Thôn này, lại mang đến cho hắn cảm giác ấm áp. Vừa lúc đó Tiểu Ni liền đi tới trước mặt Diệp Thần, trợn to đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong ánh mắt bao hàm một cỗ khát vọng, đây là một cái nha đầu cô đơn, không chỗ nương tựa, thân nhân duy nhất là Gia Gia trước đó cũng đã tạ thế. Bây giờ toàn bộ dân làng Từ Vân Thôn đều di chuyển, nàng thật sự là đã không nhà để về nữa rồi, cho nên bản năng nàng liền cảm giác chỉ có Diệp Thần mới có thể trợ giúp được chính mình. Tiểu Ni đứa bé này số khổ, các ngươi ai nguyện ý thu nhận giúp đỡ nàng. Diệp Thần quay về phía mọi người Từ Vân Thôn nói, Dương lão trưởng thôn là cái thứ nhất mở miệng nói rằng. Để nha đầu này đi theo ta đi, ta cũng không có con cháu gì, liền coi nàng là tôn nữ của ta đi. Trên thực tế coi như không có Diệp Thần, những thôn dân Từ Vân Thôn này cũng sẽ không đối với cái tiểu nha đầu này bỏ đi không thèm để ý. Đại ca ca, ta có thể theo ngươi được không? Ta nghĩ muốn trở nên cường đại giống như ngươi, như vậy sau này sẽ không bị người bắt nạt nữa rồi. Tiểu nha đầu mở to hai mắt, vẫn là cái ánh mắt khát vọng kia. Nhìn chằm chằm Diệp Thần đã sớm nhìn ra, nha đầu này là muốn cùng mình ở chung một chỗ. Trên thực tế không ít hài tử thậm chí là thanh niên trong Từ Vân Thôn đều muốn đi theo Diệp Thần, bởi vì bọn họ nhìn ra Diệp Thần rất mạnh. Đi theo loại cường giả như vậy mới có tương lai, nếu không chí ít cũng sẽ không bị người bắt nạt, càng sẽ không bị người tàn nhẫn sát hại. Diệp Thần lắc lắc đầu, nói, chính ta cũng không có nơi có thể đi, người theo ta, so với theo mọi người càng nguy hiểm hơn. bây giờ Diệp Thần mới chân ướt chân ráo đến cửu tiêu ma giới, cho nên làm sao có khả năng sẽ mang theo một đứa trẻ như vậy. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, Tiểu Ni trên mặt lập tức liền lộ ra thất vọng, mọi người còn lại cũng là vẻ mặt giống như vậy. Bởi vì Diệp Thần nếu như đồng ý thu nhận giúp đỡ Tiểu Ni, bọn họ cũng sẽ có lý do mở miệng muốn đi theo Diệp Thần. Thực sự là không được, Tiểu Ni nếu như đi theo Diệp Thần, ngày sau nếu như nàng lại nổi bật hơn người, cũng là mang đến cho Từ Vân thôn bọn họ thêm quang. Kết quả Diệp Thần lại trực tiếp từ chối như vậy, tự nhiên là khiến người ta bất đắc dĩ. Các người nếu như muốn tu luyện, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ta đây hoàn toàn có thể lý giải. Ta cũng coi như cùng các ngươi hữu duyên, cho nên bây giờ liền truyền dạy cho ngươi môn một bộ công pháp, các ngươi thôn dân Từ Vân thôn ai cũng có thể tu luyện, thế nhưng nên tận lực đừng truyền ra bên ngoài. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, nghe được lời nói của Diệp Thần, mọi người tự nhiên là đại hỉ, bởi vì bên trong thôn trang bọn họ sở dĩ người mạnh nhất chỉ là luyện khí cảnh, cũng là bởi vì không có công pháp cao cấp gì, về phần bọn hắn tu luyện đều là công pháp cấp thấp nhất, chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện có hiệu quả, có thể tu luyện tới luyện khí cảnh đã là hạng kinh tài tuyệt diễm rồi. Nếu như có thể cho bọn họ công pháp hơi hơi khá hơn một chút, những người có thể tu luyện tới. gocchuyenaudio.com Luyện khí cảnh kia tuyệt đối là có thể tu luyện tới luyện thần cảnh, thậm chí là thông thần cảnh. Phải biết rằng linh khí ở cửu tiêu ma giới, so với huyền tinh đại lục thì nồng nặc hơn không chỉ một phần, vì lẽ đó tu sĩ có thể tu luyện tới luyện thần cảnh cũng không có gì kỳ lạ. Ta truyền cho các ngươi bộ công pháp này, gọi tử khí đông lai kinh, chỉ cần các ngươi thật lòng tu luyện, ngày sau nhất định sẽ có thể lớn mạnh bản thân, thậm chí là trở thành cường giả một phương. Diệp Thần nhàn nhạt quay về phía mọi người nói. Tử khí Đông Lai Kinh có thể xem như là công pháp sớm nhất Diệp Thần lấy được, chính là ở trong động phủ của Tử Hà chân nhân, cùng Chấn Thế Ma Quyền và Đệ Nhị Bản Tôn ở chung một chỗ. Đệ Nhị Bản Tôn trợ giúp đối với Diệp Thần không cần nói cũng biết, cho dù là nhập mục hóa ma kinh hay hạn bạt chi thân, trên bản chất cũng không có trợ giúp Diệp Thần nhiều như Đệ Nhị Bản Tôn. Cho tới Chấn Thế Ma Quyền, lại là quỷ dị cực kỳ, coi như là bây giờ, Diệp Thần cũng chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo được sự huyền bí của nó. Ngược lại là tử khí Đông Lai Kinh vừa mới bắt đầu để Diệp Thần coi trọng nhất, bây giờ đã đối với Diệp Thần không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại trên người hắn, ngay cả công pháp thiên giai cũng có, tự nhiên là sẽ không quan tâm tới bộ công pháp địa cấp hạ phẩm này. Cách chương.